Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ nhân 7 năm viếng thăm Lampedusa. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, nhân dịp kỷ niệm 7 năm cuộc viếng thăm của Ngài tại đảo Lampedusa. Tham dự thánh lễ chỉ có các nhân viên của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện do Đức Hồng Y Peter Tuchsen làm Tổng trưởng, Đức Hồng Y Michael Wesley cùng với cha Fabio Piaggio Long Scannabrini là Phó Tổng Thư ký phụ trách phân bộ di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha đích thân đảm trách vấn đề di dân và tị nạn tại bộ này, nên Ngài cử hai vị Phó Tổng Thư ký giúp Ngài trong công tác này. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Lampedusa ngày 8 tháng 7 năm 2013 là cuộc viếng thăm đầu tiên của Ngài ngoài Vatican. Đảo này chỉ rộng hơn 20 cây số vuông, có 5.000 dân cư ở mạn cực Nam Italia, chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số và cách đảo Sicilia của Italia 127 cây số. Đây là nơi các thuyền nhân từ Phi Châu tìm cách đổ bộ lên, như cửa ngõ để vào Âu Châu. Nhưng trên đường vượt biển, hàng ngàn người đã bỏ mình trong biển cả. Trong cuộc viếng thăm tại Lampedusa, Đức Thánh Cha đã thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân đã bỏ mình trên đường vượt biên. Rồi Ngài cử hành thánh lễ tại sân vận động trước sự tham dự của khoảng 10.000 người. Trong bài giảng thánh lễ hôm đó, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ tố giác sự dửng dưng đối với số phận người tị nạn và các thuyền nhân chết trên biển cả, và những kẻ lợi dụng sự nghèo đói của người khác để làm giàu. Dựa vào bài sách Sáng Thế, trong đó, Chúa gọi hỏi Cain đã giết em mình là Abel, ngươi ở đâu? Máu em ngươi ở đâu? Đức Thánh Cha đã thức tỉnh lương tâm mọi người trước thảm trạng người di dân và nói, những người di dân chết trên biển, thì những con thuyền lẽ ra là một con đường hy vọng, đã trở thành một con đường chết chóc. Đó là tựa đề trong các báo chí. Cách đây vài tuần, khi tôi nghe tin này, một tin rất tiếc là đã bao nhiêu lần xảy ra, tôi liên tục nghĩ đến điều ấy, như một cây gai trong con tim gây ra bao đau khổ. Và khi ấy, tôi cảm thấy mình phải đến đây để cầu nguyện, để thi hành cử chỉ gần gũi, nhưng cũng để thức tỉnh lương tâm chúng ta, để điều đã xảy ra khỏi tái diễn nữa. Xin làm ơn, đừng để tái diễn nữa. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Linh Mục nguyên Tổng Thư ký Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu qua đời. Cha Raymond Ambrose, nguyên Tổng Thư ký Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FAPC-OSC, đã qua đời sau cơn đau tim đột ngột tại nhà dành cho người khuyết tật Sekum Darapat, thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Telangana, Ấn Độ, vào lúc 8 giờ 25 phút sáng ngày 7 tháng 7, hưởng thọ 75 tuổi, với 49 năm linh mục. Sam Royce đã phục vụ tại Đài Chân Lý Á Châu trong vai trò cố vấn từ năm 2003 đến năm 2009, và từ năm 2010 đến năm 2019, cha phục vụ giáo hội tại Á Châu trong sứ vụ Tổng Thư ký FABC, OSC. Trong lời chia buồn, đại diện cho Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, Đức Hồng Y Mân Bo, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch FABC nói rằng, thay lời cho FABC, tôi bày tỏ lòng thương tiếc và đau buồn trước cái chết đột ngột của James Royce. Cha là một nhà truyền giáo thầm lặng với lòng yêu mến giáo hội sâu xa, nhất là tận tâm tận lực phục vụ Thiên Chúa. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon mô tả cố linh mục người Ấn Độ như là người tiên phong và có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực truyền thông xã hội, phát triển xã hội, các chương trình đổi mới giáo dục, cũng như nhiều hình thức mục vụ khác. Đức Hồng Y Bo viết, như một nhà quản trị đầy năng lực và người hoạch định chỉn chu, James Royce luôn tỏ ra điềm tĩnh, khiêm tốn, hòa nhã và trên hết là tinh thần đạo đức sâu xa trong tất cả những gì cha thực hiện. Những người đã từng làm việc với James Royce sẽ nhớ đến cha vì cuộc sống thanh đạm và khổ chế rất sống động của cha. Ngay cả khi cha điều hành nguồn tài chính và các dự án cho xã hội tại Á Châu, những đóng góp sâu sắc và những tư duy hiện đại của James Royce đã góp phần rất lớn cho Đài Chân Lý Á Châu trong tiến trình chuyển đổi từ làn sóng ngắn sang hình thức trực tuyến. Đức Hồng Y người Myanmar cũng không quên nhắc đến những việc làm âm thầm của James Royce tại quê nhà Ấn Độ, nhất là tinh thần luôn an vui trong mọi sứ vụ. Đức Hồng Y viết, tình yêu của James Royce dành cho người nghèo biểu hiện cụ thể qua việc cha thành lập và chăm sóc trung tâm dịch vụ xã hội Andhra Pradesh, bảo đảm kế sinh nhai và phát triển kinh tế cho các gia đình nghèo. Cha đã sống và chết tại nhà dành cho người khuyết tật, với hàng trăm người vô gia cư tại đó, xem cha như là người cha thực thụ của họ. Khi kết thúc sứ vụ phục vụ tại FABC và Đài Chân Lý Á Châu, James Royce đã bày tỏ lòng biết ơn mọi người và nói, tôi trở về Ấn Độ với tâm hồn tràn đầy niềm vui vì những gì Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời tôi. Cách riêng, tôi tạ ơn Chúa vì 9 năm rưỡi được phục vụ trong lĩnh vực truyền thông xã hội, đặc biệt là tại Đài Chân Lý Á Châu. Đức Hồng Y Chủ tịch FABC kết thúc bằng câu nói của James Royce trước khi cha rời sứ vụ hồi tháng 4 năm 2019. Trong tất cả mọi sự, tôi chỉ là một dụng cụ trong tay Thiên Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì trên muôn vạn nẻo đường, người luôn đồng hành và giúp tôi hoàn thành mọi sứ vụ. Được biết, cha Raymond M. Royce là em ruột của đức cha Yvonne M. Royce, nguyên giám mục giáo phận Tuticorin, chủ tịch văn phòng phát triển con người thuộc FABC. Cha M. Royce là đồng sáng lập viên trung tâm truyền thông Amruthapani, học viện đào tạo báo chí Jevan Jyoti và là người sáng lập nhà cho người khuyết tật Ấn Độ. Cha đã từng quản lý nhiều xưởng in với nhiều ngôn ngữ tại Ấn Độ, cũng như đóng góp rất lớn trong một số bộ phim về cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu bằng tiếng Hindi, Tamil và Telugu. Thánh lễ an táng cha Raymond do chính người anh ruột Đức Giám mục Yvonne Ambrose chủ sự diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 7 năm 2020. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thỉnh cầu Tổng thống Trump ngưng thi hành án tử hình. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thỉnh cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump ngưng nhiều cuộc hành quyết đã lên chương trình sau khi tối cao pháp viện từ chối cứu xét đơn khiếu nại của 4 tử tội. Đức cha Paul Crockley, Tổng giám mục giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc nội và Phát triển Nhân bản thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhấn mạnh lập trường của giáo hội Công giáo chống án tử hình và thỉnh cầu chính phủ Mỹ xét lại việc hành quyết 3 tử tội dự kiến từ ngày 13 tháng 7 tới đây. Trong tuyên ngôn công bố hôm 30 tháng 6, Đức Tổng giám mục Crockley nói, nay tối cao pháp viện từ chối xét đơn kiện của 4 tử tội và Bộ Tư pháp đã ấn định cách cuộc hành quyết bắt đầu từ ngày 13 tháng 7. Tôi lặp lại lời kêu gọi đã đưa ra hồi tháng 7 năm ngoái, thỉnh cầu chính phủ đảo ngược dự định hành quyết. Như đã trình bày với tối cao pháp viện trong một vụ khác hồi đầu năm nay, từ nhiều thập niên qua, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi chấm dứt án tử hình. Thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị, Đức giáo hoàng Biển Đức thứ 16 và Đức giáo hoàng Francisco tất cả đều kêu gọi chấm dứt án tử hình trên thế giới. Lần chót, cuộc hành quyết tử tội liên bang diễn ra hồi năm 2003. 4 tử tội sẽ bị hành quyết vì đã giết nhiều người. Họ đã kiện lên tòa án tối cao chống lại thủ tục hành quyết mới, cho phép chỉ dùng một thứ thuốc độc thay vì 3 thứ thuốc như từ trước đến nay. Nhưng hôm 30 tháng 6 vừa qua, tối cao pháp viện từ chối cứu xét đơn kiện của họ. Tin Nairobi, Kenya. Hội đồng Giám mục Kenya yêu cầu chính phủ cho mở lại các nhà thờ. Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi chính phủ nước này cho mở lại các nơi thờ phượng và cho biết chính giáo hội sẽ tự tổ chức để bảo đảm không có sự lây lan coronavirus nơi các giáo sĩ và giáo dân tham dự lễ. Từ 4 tháng nay, Tổng thống Uhuru Kenyatta đã ra lệnh đóng cửa các nơi thờ phượng của các tôn giáo tại Kenya để tránh lây lan virus. Do vậy, con số các ca nhiễm tiếp tục gia tăng. Kenya hiện có gần 5.900 ca nhiễm, và theo Bộ Y tế, con số này sẽ lên cao. Hôm 28 tháng 6, Thích Anthony Ireri, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Kenya nói rằng, chính phủ cần cứu xếp việc mở lại các nhà thờ. Chúng tôi kêu gọi chính quyền hãy cho chúng tôi cơ hội mở cửa thánh đường, và chính chúng tôi sẽ tự tổ chức. Cả trước khi coronavirus lan vào đất nước Kenya này, chúng tôi đã nhận được những hướng dẫn từ tòa thánh và một số chỉ dẫn, từ đó chúng tôi đã bắt đầu thi hành. Cả hội đồng liên tôn gồm 16 cộng đoàn tôn giáo do Đức Tổng Giám mục Anthony Mehuria làm chủ tịch cũng sắp đề ra những chỉ dẫn trong tuần tới đây về việc mở lại các thánh đường. Hội đồng này đã mở các cuộc họp tham vấn về việc mở lại thánh đường, phù hợp với những đường hướng do Bộ Y tế đề ra. Hội đồng Liên Tôn đã nhận được nhiều góp ý và đề nghị của các nhóm tôn giáo và những người liên hệ. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartholomeos cảnh giác chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartholomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, cảnh giác chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng chủ trương biến đền thờ Hagia Sophia ở Istanbul thành đền thờ Hồi giáo sẽ gieo rắc bất thuận giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Hàng triệu Kitô hữu trên thế giới sẽ chống Hồi giáo. Đức Thượng Phụ đưa ra lời báo động khẩn thiết trên đây hôm 30 tháng 6, trong lúc chờ đợi tòa án tối cao về hành chính của Thổ nhóm họp vào ngày 2 tháng 7 để cứu xét đề nghị của chính phủ Thổ do Tổng thống Erdogan điều khiển nhắm biến thánh đường Hagia Sophia thành nơi thờ phượng của Hồi giáo. Hagia Sophia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là khôn ngoan thánh thiêng, là đền thờ được xây cất theo kiểu Byzantine hồi thế kỷ thứ 6 và hồi đó là thánh đường lớn nhất thế giới. Sau khi chiếm đoạt thành Constantinople, nay là Istanbul, đế quốc Ottoman đã biến thánh đường Kitô này thành một đền thờ Hồi giáo hồi năm 1453. Dưới thời Mustafa Kemal, người thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Đền thờ này bị biến thành một bảo tàng viện hồi năm 1934 và kéo dài đến nay. Trong bài giảng thánh lễ kính các thánh tông đồ hôm thứ Ba, 30 tháng 6, tại nhà thờ khu vực Feriköy, Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartholomeos nói, Hagia Sophia, do tính chất thánh thiêng của nó, là trung tâm cuộc sống, trong đó Đông và Tây Phương gặp gỡ nhau, và việc biến nó thành nơi thờ phượng của Hồi giáo sẽ là nguyên nhân gây đổ vỡ giữa hai thế giới này. Trong thế kỷ 21, thật là điều vô lý và tai hại nếu Hagia Sophia là một nơi giúp hai dân tộc gặp gỡ nhau và chiêm ngưỡng sự cao cả to lớn của nó, lại trở thành lý do đối nghịch và đụng độ nhau. Hagia Sophia không phải chỉ thuộc về người đang sở hữu nó trong lúc này, nhưng thuộc về toàn thể nhân loại và dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ có trách nhiệm và vinh dự lớn làm nổi bật đặc tính phổ quát của đền đài tuyệt vời này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. Các trục của nhiệm cục bí tích. Hệ thống hóa các kết quả chính của cuộc hành trình chúng ta có thể thiết lập được các điểm căn bản sau đây. Nhiệm cục ba ngôi thần linh vì có tính nhập thể nên có tính bí tích, vì nhiệm cục có tính bí tích trong bản chất nên bảy bí tích do Chúa Kitô thiết lập được giáo hội bảo vệ và cử hành có tầm quan trọng hết sức trong giáo hội. Tính bí tích của nhiệm cục thần linh quy chiếu vào đức tin. Chính nhờ đức tin mà tính bí tích này được nắm vững và mang ra sống. Việc ghi nhận tính bí tích thông qua đức tin này được liên kết chặt chẽ với việc nhập thể, qua đó kế hoạch thần linh được hiển thị một cách lịch sử và hữu hình. Với Chúa Thánh Thần, Đấng tiếp nối mãi các hồng phúc của Chúa Kitô bằng cách thông truyền ơn thánh cứu rỗi qua các biểu tượng bí tích. Với giáo hội, một định chế có tính lịch sử và hữu hình, một định chế sau khi lãnh nhận các hồng phúc bí tích tiếp tục cử hành chúng để nuôi dưỡng và củng cố đức tin của các tín hữu. Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập các bí tích và giao chúng cho giáo hội của người để các mầu nhiệm của đức tin sẽ được biểu hiện một cách hữu hình. Tín hữu nào tham dự vào những mầu nhiệm này đều nhận được những hồng phúc vốn được biểu hiện trong đó. Do đó, việc thông truyền đức tin bao hàm không những việc truyền đạt nội dung tín lý có đặc tính tri thức, mà cùng với chúng, còn là việc được lồng vào khuôn khổ của nhiệm cục bí tích về phương diện hiện sinh mà thông điệp Lumen Fidei đã mô tả một cách nhuần nhuyễn. Nhưng điều được thông truyền trong giáo hội, điều được lưu truyền trong truyền thống sống động của giáo hội là ánh sáng mới phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hàng sống, một ánh sáng chạm tới chúng ta ở cốt lõi hữu thể và gắn kết tâm trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta, mở ra cho chúng ta các mối tương quan sống trong hiệp thông với Thiên Chúa và với những người khác. Có một phương thế đặc biệt để truyền lại sự viên mãn này, một phương thế có thể gắn kết toàn bộ con người, thể xác và tinh thần, đời sống nội tâm và mối tương quan với người khác. Đó là các bí tích được cử hành trong phụng vụ giáo hội. Chúng thông truyền một ký ức nhập thể, liên kết với thời gian và không gian của đời sống chúng ta, liên kết với mọi giác quan của chúng ta. Trong chúng, toàn bộ con người được gắn kết như một thành phần của một chủ thể sống động và là một phần của mạng lưới tương quan cộng đoàn. Dù các bí tích quả là bí tích đức tin, chúng ta có thể nói rằng chính đức tin cũng sở hữu một cấu trúc bí tích. Việc khơi dậy đức tin được liên kết với việc khởi đầu một cảm thức bí tích mới về cuộc sống của con người và sự hiện hữu Kitô giáo, trong đó thể hữu hình và thể vật chất mở lòng đón nhận mầu nhiệm vĩnh cửu. Việc lên cấu trúc cho nhiệm cục bí tích có tính đối thoại. Đức tin đại diện cho khoảnh khắc đáp trả đầy ơn thánh của con người đối với hồng phúc của Thiên Chúa. Có một sự hỗ tương thiết yếu giữa đức tin và tính bí tích xét một cách tổng quát, và giữa đức tin và các bí tích xét một cách chuyên biệt. Bản chất đối thoại của nhiệm cục giả thiết sẽ sản sinh một loạt các hậu quả quan trọng khi đụng tới việc hiểu về thần học và cung ứng về mục vụ mỗi một bí tích khác nhau. Từ những phát biểu trước đây, chúng ta có thể lập luận có nền tảng rằng, các bí tích hữu hiệu mà không có đức tin giả thiết phải có một cơ chế nhân quả đơn thuần. Không có đức tin, nó giả thiết phải có một điều gì đó xa lạ với lãnh vực các mối tương quan giữa Thiên Chúa Ba Ngôi và con người, những tương quan vốn có bản chất đối thoại và liên bản vị. Các bí tích hữu hiệu mà không có đức tin cũng giả thiết phải có một hành động thuộc loại ma thuật, xa lạ với đức tin Kitô giáo và với luận lý học bí tích của nhiệm cục. Nó cũng giả thiết phải có một quan niệm về Thiên Chúa không phù hợp với tín lý Công giáo, không tính đến việc cùng một hồng phúc thần linh ấy chứa được ơn thánh vốn cho phép thụ tạo được thuận tình và hợp tác với hành động thần linh trong mức độ thích hợp với thân phận thụ tạo. Nói cách khác, vì nhiệm cục Ba Ngôi với đặc tính bí tích là nhiệm cục đối thoại, nên không thể có việc hành động ơn thánh được trao ban trong chúng lại có mô hình của một thứ thuyết tự động bí tích. Sự hỗ tương giữa đức tin và các bí tích. Ánh sáng từ con đường đức tin của các môn đệ. Tăng trưởng đức tin. Thánh Phêrô với tư cách là người phát ngôn của các môn đệ khi trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu đã phát biểu câu tuyên xưng đức tin, Thầy là Đấng Kitô. Tuy nhiên, Thánh Phêrô phải làm cho đức tin ban đầu này trưởng thành, vì khi Chúa Giêsu bắt đầu giải thích rằng người là Đấng Thiên Sai theo cung cách con người chịu đau khổ, một Đấng Thiên Sai sẽ bị đóng đinh, Thánh Phêrô đã bác bỏ người, và Chúa Giêsu đã trách mắng Ngài một cách nghiêm khắc. Do đó, Thánh Phêrô phải nhận ra con đường để lớn lên trong đức tin, kết hợp việc Ngài gắn bó vô điều kiện với Chúa Giêsu như Đấng Kitô với việc hiểu biết khía cạnh tín lý mà sự gắn bó này vốn hàm ngụ. Điều này không chỉ liên quan đến Thánh Phêrô mà còn phản ánh thực tại của mỗi tín hữu. Chính các tông đồ cũng đã chỉ cho chúng ta con đường qua lời thần cầu của các ngài với Chúa, xin Thầy gia tăng đức tin của chúng con. Thánh Phaolô cảnh báo cho chúng ta về sự tăng trưởng dần dần này, và phải trông cậy vào nó vì nó đề cập đến mức đức tin mà Thiên Chúa vốn ban cho từng người. Ngài cũng khuyên bảo các tín hữu ở Corinto, những người được Ngài coi như con cái Chúa Kitô, đem đến cho họ sữa thay vì thức ăn đặc. Thư gửi các tín hữu Hebri lặp lại điều này bằng cách nói với các thành viên của cộng đồng Kitô giáo. Vượt qua các khái niệm sơ đẳng của tín lý và đức tin Kitô giáo, thức ăn đặc dành cho những tín hữu nào trong đời sống Kitô hữu biết thực hiện sự biện phân thiện và ác, những người mà toàn bộ cuộc sống được soi sáng bởi ánh sáng đức tin. Các môn đệ và những người ái mộ khác của Chúa Giêsu, tức đám đông, đã nắm bắt được một điều đặc biệt trong con người của Chúa Giêsu được lễ vượt qua. Chúng ta được nghe nói tới đức tin một cách đặc biệt trong bối cảnh các vụ chữa lành. Các hiện tượng chúng ta thấy khá đa dạng. Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ, nhưng không minh nhiên đề cập tới đức tin, nhờ đức tin của những người cầu thay cho người khác, dù chỉ có một đức tin yếu kém, hay đúng là nhờ đức tin. Bằng nhiều cách, các môn đệ được khuyến khích lớn lên trong đức tin vào Thiên Chúa và vào quyền năng của người, và trong việc hiểu tư thế độc đáo của Chúa Giêsu trong chương trình của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Lỗi tại ai? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Tại các nước Tây Phương, cho tới thế kỷ thứ 19, cha mẹ nào cũng biết dạy dỗ con cái. Tại Á Châu, cách riêng tại Việt Nam, cho tới những năm gần đây, dường như cha mẹ nào cũng biết cách dạy dỗ con cái nên người. Điều này không có nghĩa là các bậc cha mẹ thời xưa không có vấn đề, hoặc ngay cả biết rõ phải làm gì khi nuôi dạy con cái. Nhưng nói chung, họ ít thất bại hơn trong việc dạy dỗ con cái và nắm vững những nguyên tắc giáo dục hơn cha mẹ ngày nay. Truyền thống truyền cho các bậc cha mẹ ngày xưa phải dạy con cái như thế nào? Họ áp dụng đúng những nguyên tắc mà họ được dạy dỗ. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi cha mẹ đều dạy con theo những nguyên tắc truyền thống ấy. Và dĩ nhiên, thời nào cũng có những bậc cha mẹ phải thất bại và đau khổ khi có những đứa con hư hỏng. Nhưng nhìn chung, ngày xưa các bậc cha mẹ không phải day dứt và lo lắng nhiều như cha mẹ ngày nay. nếu con cái có hư hỏng, thì cha mẹ ngày xưa trách cứ con cái, chứ không phải tự trách mình như cha mẹ ngày nay. Tại các nước Tây Phương, vào cuối thế kỷ thứ 19, khoa học bắt đầu xen vào lĩnh vực giáo dục gia đình. Khoa tâm lý học của thời hiện đại nói với các bậc cha mẹ rằng, họ là những người không biết phương pháp giáo dục con cái. Bao nhiêu tật xấu của con cái, từ chuyện đái dầm, nổi loạn, hút thuốc, uống rượu, phạm pháp, và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác, đều trút xuống trên đầu cha mẹ. Người ta cho rằng, mọi cách cư xử của con cái đều có thể lý giải được trên phương diện khoa học. Bỗng nhiên, các bậc cha mẹ hiểu được mọi sự về sự phát triển của cơ thể con người. Họ đã ăn trái cây có sự hiểu biết, nhưng lại cũng đồng thời bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng của giáo dục gia đình, và bị đẩy vào trong một thế giới hoàn toàn thù nghịch. Trước kia, các bậc cha mẹ nắm chắc chân lý của giáo dục. Họ có những nguyên tắc đơn sơ và rõ ràng để áp dụng. Ngày nay, cha mẹ thời đại cảm thấy hụt hẳn, không biết phải ứng xử như thế nào trước không biết bao nhiêu vấn đề của con cái. Các nhà chuyên môn của thời đại đưa ra không biết bao nhiêu hướng dẫn cho việc dạy dỗ con cái. Nhưng xem ra, cũng chẳng có người nào đồng ý với người nào. Các bậc cha mẹ, kẻ chạy theo phương pháp này, người áp dụng phương pháp khác. Chẳng còn sự tin tưởng hoàn toàn mà các bậc cha mẹ của thời xa xưa đã từng có. Trước kia, nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục gia đình là thương cho roi cho vọt. Ngày nay cái roi lại được thay thế bằng viên kẹo hay trò chơi điện tử. Người ta nói rằng cần phải để cho trẻ con được bày tỏ ý kiến. Và quả thật, trẻ con ngày nay tỏ ra dạn dĩ hơn, tự nhiên hơn trong việc phát biểu. Nhưng trong một số gia đình, nếu như ngày xưa cha mẹ là bạo chúa, thì ngày nay trẻ con lại trở thành bạo chúa. Chúng có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì nơi cha mẹ. Truyền thống giáo dục thời xưa có thể đúng hay sai, nhưng điều chắc chắn không thể chối cãi được vẫn là gia đình và nền tảng gia đình thời xưa luôn luôn vững chắc. Ngày xưa, dù không thể giải thích được điều mình đã tiếp nhận từ ông bà tổ tiên, người ta vẫn phân biệt được điều đúng và điều sai. Ngày nay, khoa học ngày càng tiến bộ, con người lại ngày càng do dự, không chắc chắn về bất cứ điều gì. Trước kia, khi con cái hư hỏng, cha mẹ thường trách móc con cái không biết vâng lời. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Ngày nay, khi con cái hư hỏng, cha mẹ không ngừng đấm ngực vì lỗi của mình. Rất có thể cha mẹ thời xưa là những người cứng cỏi và nghiêm khắc, nhưng ít nhất họ biết phải làm gì. Con cái xem ra cũng chấp nhận trách nhiệm giáo dục của cha mẹ. Các thủy thủ làm việc dưới sự điều khiển của một thuyền trưởng nghiêm khắc, độc tài, có thể cảm thấy bực bội, khó chịu, nhưng chắc chắn họ cảm thấy an toàn hơn mỗi khi con thuyền gặp sóng gió bão táp. Đó là tâm trạng của con cái thời xưa. Họ nên người dưới lằn roi của cha mẹ. Ngày nay, theo phương pháp giáo dục, dựa trên những khám phá mới của khoa tâm lý học, con cái không còn phải chịu sức ép nặng nề của những bậc cha mẹ hà khắc. Nhưng các bậc cha mẹ của thời đại thì lại cảm thấy bất ổn, lo lắng và mặc cảm nhiều hơn. Ngày xưa, cha mẹ cũng có thể quy trách sự hư hỏng của con cái cho những người bạn xấu hay ảnh hưởng xấu của xã hội. Ngày nay, cha mẹ lại càng mâu mẫn hơn mỗi khi nói đến ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội. Nhưng các cán sự xã hội, các chuyên gia tâm lý, và nhất là các nhà tâm lý trị liệu, thì lại cho rằng nguyên nhân của sự hư hỏng nơi con cái không phải là các bạn xấu hay ảnh hưởng xấu của xã hội, mà chính là sự thiếu sót của cha mẹ. Cho dẫu mỗi ngày con cái phải tiếp cận không biết bao nhiêu ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội, người ta vẫn cứ quy trách cho cha mẹ. Dĩ nhiên, ngày nay, tâm lý học giúp chúng ta hiểu được rất nhiều về cách cư xử của trẻ con. Các sự kiện và các thống kê làm sáng tỏ được nhiều hiện tượng xã hội. Chẳng hạn, tại Nhật Bản, là nơi mà truyền thống vẫn còn đề cao quyền lính của cha mẹ, tỷ lệ thiếu niên phạm pháp thấp hơn các nước Tây Phương. Nhưng không ai chối cãi được rằng, tỷ lệ tự tử và trầm cảm tại Nhật Bản lại cao hơn các nước Tây Phương. Làm thế nào để có được những hướng dẫn đáng tin cậy trong việc dạy dỗ con cái? Thật ra câu hỏi cần được đặt ra không phải là làm thế nào để dạy dỗ con cái thành công, mà phải là làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt. Hai câu hỏi xem ra giống nhau, nhưng kỳ thực hoàn toàn khác nhau. Câu hỏi thứ nhất quan tâm đến những kết quả. Câu hỏi thứ hai trái lại, không đặt nặng vấn đề kết quả. Câu hỏi thứ nhất chú trọng đến điều cha mẹ có thể làm. Còn câu hỏi thứ hai thì lại nhấn mạnh đến điều cha mẹ nên làm. Câu hỏi, làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt? Bao gồm nhiều câu hỏi khác như làm thế nào để đối phó với đau khổ trong việc dạy dỗ con cái? Phải làm gì với sự yếu đuối, sự thiếu nhẫn nại, tính ích kỷ, sự thiếu trưởng thành của cha mẹ? Người Việt Nam chúng ta nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Có những đứa con hư hỏng mà chắc chắn không phải do lỗi của cha mẹ. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ trở lại bàn tiếp trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài, bản chất và những công hiệu của ơn sùng hiếu.
Kính thưa quý vị khán giả, từ bài trước, chúng tôi đã bước sang ân huệ thứ ba của Thánh Linh, được đặt tên là sùng hiếu. Như đã nói, trong tiếng Việt, tên gọi của ân huệ này đôi khi cũng được dịch là thảo hiếu, mộ đạo. Thực ra trong tiếng Latin, pietas có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Thứ nhất, là sùng hiếu đối với Thiên Chúa biểu lộ qua việc thờ phượng. Thứ hai, lòng thảo hiếu đối với cha mẹ, đối tượng của điều ân thứ bốn. Thứ ba, lòng trắc ẩn thương người. Ta cũng có thể nói một cách tương tự như vậy khi phân tích các bản văn kinh thánh. Riêng đối với ân huệ thánh linh mà chúng ta đang bàn, thần học đưa ra định nghĩa như thế này: ân sủng yếu là một tập quán siêu nhiên được Chúa ban để gợi lên trong ý chí của chúng ta tấm lòng hiếu thảo đối với Thiên Chúa như là Cha, và tâm tình huynh đệ phổ quát đối với tất cả mọi người, bởi vì họ là những anh chị em của ta và là con cái của cùng một Cha đứng ngự trên trời. Chúng ta hãy xét những yếu tố căn bản của ân sủng yếu. Đối tượng của ân huệ này là tâm tình hiếu thảo đối với Thiên Chúa. Khi nói tới tâm tình, chúng tôi muốn nói tới tác dụng của ân này, đó là ý muốn nhằm phân biệt với các ân huệ tiếp sau. Tác dụng tới lý trí như là ân chỉ giáo, minh luận, thâm hiểu cao minh. Tuy nhiên ở đây, cái tâm tình không đồng nghĩa với tình cảm hoặc cảm xúc, là những điều tuy có thể dịch thành bằng một nhưng rồi cũng chóng nguội. Ân huệ thánh linh tác dụng vào ý muốn chứ không chỉ vào cảm xúc. Con người có nghĩa vụ tự nhiên phải thờ phượng Thiên Chúa là đấng đã dựng nên mình và những gì xung quanh ta. Nhân đức thờ phượng religio bao gồm những hành vi mà con người bày tỏ lòng tôn sùng Thiên Chúa: cầu nguyện, thờ lạy, hy lễ, khấn hứa. Đó là những hành động phát xuất từ ý thức về những bổn phận tự nhiên của con người đối với đấng đã ban cho ta sự sống và muôn vàn ơn khác. Ân huệ của thánh linh nâng cao lên lớp tự nhiên đó lên hàng thần linh, khi tỏ cho ta thấy rằng Thiên Chúa còn là Cha của chúng ta nữa, và Ngài muốn chúng ta bày tỏ những tâm tình hiếu thảo của một người con. Tác động này của thánh linh được Thánh Phaolô diễn tả như thế này: phạm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Còn anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến cho anh em trở thành nô lệ mà phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta kêu lên Abba Cha ơi. Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên sức khôn tả. Roma chương 8 câu 14, 15 và câu 26. Một cách gián tiếp, ân huệ này cũng chi phối những mối tương quan đối với tha nhân nữa, khi nó giúp cho chúng ta đối xử với họ như là các anh chị em, bởi vì tất cả đều là con cái của một Cha chung trên trời. Như vậy, theo quan điểm của Thánh Tô-ma, ân sủng hiếu liên quan tới nhân đức công bình, xác vì nó giúp chúng ta thực hành các nghĩa vụ đối với tha nhân, khởi đầu từ Thiên Chúa và tới các người thân nhân trong gia đình, và rồi mở rộng tới toàn thể nhân loại. Nói một cách khác, ơn sủng hiếu là ơn mang tính gia đình, giúp ta thi hành các nghĩa vụ trong tinh thần gia đình dựa trên mối tình hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Sự cần thiết, ơn sủng hiếu khai mở cho chúng ta một tâm tình mới trong mối dây liên lạc đối với Thiên Chúa và tha nhân. Với Thiên Chúa, chúng ta tôn kính Ngài với tâm tình con thảo đối với Cha hiền, chứ không phải chỉ như là chủ thể hoàn vật. Tâm tình này được diễn tả qua các hành vi thờ phượng, các riêng là cầu nguyện. Cầu nguyện không còn là một nghĩa vụ bị áp đặt, như là một cuộc trao đổi thân tình giữa hai người bạn đang dành thời giờ để ở một mình với đấng mà ta biết rằng người yêu chúng ta. Theo lời Thánh Teresa Giêsu và theo giáo Thánh Công giáo trích dẫn ở số 2709, tâm tình này cũng mở rộng tới những họ hàng của Chúa, tự như là Kinh Thánh là cuốn sách ghi chép lời Chúa, các phúc nhân là những người được chia sẻ vinh quang với Chúa, các anh chị em đồng loại đang trên đường tiến về nhà Cha, cất nghe những người đau khổ cùng cực. Thậm chí, nó còn làm thay đổi cách thức của chúng ta đối xử với các thụ tạo vô tri vô giác. Để Thánh Francisco Assisi gọi mặt trời, mặt trăng, nước, lửa, cây cối, thu vật như là các anh chị em. Những công hiệu ân sủng hiếu mang lại nhiều công hiệu cho linh hồn. Thứ nhất, tình hiếu thảo với Cha trên trời. Linh hồn hiểu thấm thía những lời của Thánh Phaolô: anh em đã không lãnh nhận tinh thần nô lệ mà còn sợ sệt, như anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên Abba Cha ơi. Tinh thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu là một chứng nhân của ân huệ này. Mỗi khi nghĩ tới chân lý này là chị khóc. Một lần kia, một tập sinh vào phòng của chị và ngạc nhiên về sắc mặt khác thường của chị. Chị đang mải mê làm việc, thế mà cứ như đang chiêm nghiệm sâu xa. Tập sinh hỏi chị đang nghĩ gì vậy? Chị giáo trả lời, chị đang suy nghĩ về kinh Đại Cha. Thật êm dịu biết bao khi kêu Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Thế rồi, nước mắt trào ra. Chuyện Linh Hồn, chương 21. Trong phúc Columba Magno, Diệu Phụ Marisol Đồng Biển Đức cũng là một chứng tích về tâm tình này. Đức Tin Ngài, Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Đan Viện là nhà của Cha. Các đan sĩ hợp thành gia đình của Thiên Chúa. Ngài thúc giục mọi người hãy vun trồng tinh thần đó trong mọi công việc. Trong cuốn sách Chúa Giê-xu cho các mầu nhiệm, Ngài viết, chúng ta không bao giờ được quên rằng tất cả đời sống Kitô hữu cũng như đường linh thánh, tóm lại ở điểm này là chúng ta được làm con Thiên Chúa. Điều mà Chúa Giê-xu được do bản tính thì chúng ta đã được do ơn thánh. Đây là điều cao siêu nhất của đạo chúng ta. Nguồn mà sự cao cả của Đức Giê-xu giá chịu tất cả mọi lời nói và làm của người hay chỗ, người là con Thiên Chúa. Vì vậy, vị thánh cao cảnh ở trên trời là kẻ khi còn ở dưới thế đã trở thành người con ngoan nhất của Thiên Chúa, kẻ đã để cho ân nghĩa tử phát sinh qua trái hơn cả. Kinh nguyện tuyệt vời nhất cho Thánh Teresa hài đồng Giê-xu là kinh lạy Cha. Đối với Thánh Teresa Giê-xu, đó cũng là kinh nguyện vắn tắt, gói ghém tất cả bí quyết chiêm nghiệm và hoàn bị. Vì thế, ta chẳng cần tới một cuốn sách nào khác nữa. Công việc thứ hai, phó thác mọi sự trong tay Cha nhân lành. Một khi linh hồn đã cảm nhận được tình phụ tử, thì sẽ tin tưởng phó thác mình cho Cha. Linh hồn được hưởng bình an mà không có chi là mất được. Linh hồn không xin cũng không khước từ điều gì liên quan tới sức khỏe hay bệnh tật, đời sống ngắn ngủi hay lâu dài, được an ủi hay phải khô khan, được sung sức hay phải kiệt lực, được khen người hay bị chê bai, vân vân. Cái điều duy nhất mà linh hồn khao khát ước mong là làm sao cho hết mọi người nhận biết mình là con cái Thiên Chúa và sống xứng với danh dự đó để mà tôn vinh Cha trên trời. Công hiệu thứ ba, nhận ra nơi thai nhân một người con của Thiên Chúa và một người em của Đức Kitô. Đây là một hệ luận về việc trở nên nghĩa tử do ân sủng. Nếu Thiên Chúa là Cha chúng ta, thì tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa và là anh em trong Đức Kitô, trong hiện thể hoặc là ích cách tiềm năng. Tuy nhiên, các linh hồn ân sủng hiểu mới nhìn nhận và sống đạo lý đó, và thật là kỳ diệu. Họ yêu thương tất cả mọi người với lòng âu yếm, bởi vì nhận ra là những anh chị em của mình trong Đức Kitô. Do đó, họ mong ước sao cho mọi người vì được phúc lành của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã bộc lộ tâm tình đó khi viết cho các tín hữu Philippe chương 4 câu 1. Bởi vậy, hỡi anh chị em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh chị em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh chị em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Một khi đã mang những tâm tình như vậy, linh hồn sẽ dấn thân và đủ mọi thứ công việc thương xót nhằm tới những người bạc phước vì động lòng trắc ẩn với những người anh em của mình. Họ không quản ngại chấp nhận các hy sinh và sự phục vụ đòi hỏi, bởi vì họ làm tất cả cho Đức Kitô. Dĩ nhiên, nhờ ơn sủng hiếu, kể cả những mối tình máu mủ tự nhiên cũng trở thành thắm thiết hơn vì mang một màu sắc mới. Chúng trở thành những hành vi của nhân đức thờ phượng Chúa. Thứ bốn, tôn kính những người hoặc đồ vật có liên quan đến tình phụ tử của Thiên Chúa hoặc tình huynh đệ Kitô hữu. Nhờ ơn sủng hiếu, lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria sẽ trở nên hoàn hảo hơn vì người mẹ của Đức Giê-xu, người anh cả của gia đình con cái Chúa. Một cách tương tự như vậy, lòng tôn kính Đức Thiên Thần và các thánh nhân cũng được kiện toàn hơn vì họ những anh chị đã được hưởng hạnh phúc trong nhà Cha trên trời. Các linh hồn được thanh luyện cũng được nhớ đến để cầu nguyện bởi vì họ là những người đang chịu đau khổ. Nhờ được củng cố và sùng hiếu, nhờ được thờ phượng giúp chúng ta tiếp xúc với các đồ thánh một cách kính cẩn hơn. Kinh Thánh là sứ điệp mà Cha trên trời gửi cho chúng ta để bày tỏ ý muốn của Ngài. Các vận dụng thánh như chén thánh, bình đựng một bình thánh, là các dụng cụ sử dụng được tôn vinh danh Chúa. Thánh Giêsu hài đồng Giêsu rất hân hạnh phục vụ phòng thánh, được các cơ hội chuẩn bị trực tiếp cho việc cử hành phục vụ của đan viện.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.